kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Biên dịch Nguyễn Duy Nguyên, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2013. Quyển sách này bao gồm 13 chương, được chúng tôi chia thành 14 phần, bao gồm phần lời giới thiệu. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu yêu thích và có điều kiện, quý khách hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả dịch giả và nhà xuất bản. Quyển sách này được thể hiện qua giọng đọc quan tâm. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phần đầu lời giới thiệu. Lời giới thiệu. Tạp chí Forbes Mỹ năm 2003 đã từng tuyên bố, trong những người giàu có từ 30 tỷ đô la Mỹ trở lên, tỷ lệ người Do Thái chiếm trên 75%. Điều này cho thấy người Do Thái có trí tuệ kinh doanh siêu việt và đa số tiền nằm trong túi của họ. Vì sao lại như vậy? Cuốn sách này là một phần giải đáp khi bàn về chữ tính và kỹ xảo kinh doanh của người Do Thái. Người Do Thái cho rằng đã kinh doanh phải biết tuân thủ chữ tính trước khi áp dụng các nguyên tắc thủ thuật để giành lợi nhuận. Một lời hứa từ ngàn vàng, tính chính là tôn trọng hợp đồng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hủy hợp đồng sẽ bị thượng đế trừng phạt. Thực tế giới giàu có trên thế gian đều thừa nhận họ đã thành công khi học được chữ tính ở người Do Thái. Chúng ta không biết người Do Thái có mang hợp đồng trình lên bàn thờ của Chúa hay không, song hầu như họ luôn giữ quy tín, không bao giờ vi phạm hợp đồng. Kẻ nào vi phạm hợp đồng, dù là hợp đồng với người ngoại quốc, chỉ người của các dân tộc khác cũng bị đuổi khỏi giới kinh doanh Do Thái. Điều này chứng tỏ chữ tín quan trọng như thế nào đối với nhà kinh doanh Do Thái. Tiền bạc có thể mua được tất cả, song không thể mua được chữ tín trong kinh doanh. Một lời cam kết hay hợp đồng miệng đối với người Do Thái cũng có giá trị như một bản hợp đồng viết có chữ ký. Mọi cái có thể thay đổi, song các điều khoản trong hợp đồng đã được ký kết thì không bao giờ thay đổi. Nếu một người vi phạm hợp đồng với người Do Thái, người đó sẽ phải trả giá rất đắt. Con cháu của người vi phạm hợp đồng đột nhiên bị chết đuối, bị tai nạn ô tô, bị ngã từ trên núi cao xuống. Những câu chuyện trả giá như thế từng được ghi trong sách Talmud, bộ luật xử thế của người Do Thái. Vì vậy, từ xưa đến nay, chưa ai dám vi phạm hợp đồng kinh doanh với người Do Thái. Như vậy có thể nói, chữ tính trở thành nghệ thuật kinh doanh của người Do Thái, được giáo dưỡng trong văn hóa Do Thái từ nhiều thế hệ. Có một vật quý vô giá, không có hình trạng, không có màu sắc, không có mùi vị, còn có biết đó là gì không? Nếu chú bé không trả lời được, bà mẹ sẽ nói, con ơi, cái con cần mang theo không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải vàng ngọc, mà chính là trí tuệ. Nó chính là một thứ tài sản không kẻ nào cướp đi được. Người còn sống là còn trí tuệ. Chữ tính là phần không thể thiếu trong trí tuệ Do Thái. Các nhà doanh nghiệp Do Thái vốn tôn sùng trí tuệ, thường dùng mưu trí giành lấy thắng lợi trên thương trường. Người châu Á hay dùng mưu trí, còn người Do Thái lại coi đó là những kỹ xảo kinh doanh. Đó là một phần tài sản của trí tuệ. Trí tuệ Do Thái là tài sản lớn nhất, nhờ đó đẻ ra tiền bạc. Người đời từng có câu cửa miệng rằng, của cải trên đời nằm trong túi người Do Thái, còn của cải của người Do Thái nằm trong đầu của họ. Văn hóa Do Thái. Chúng ta đều biết người Do Thái, thời cổ gọi là Hebrew, là dân tộc thành công nhất trên nhiều lĩnh vực trí tuệ, nhưng có lẽ ít ai biết họ thực ra còn cực kỳ xuất sắc trên mặt kinh tế, tài chính, thương mại. Họ đạt được những thành tựu đó trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Toàn bộ dân tộc Do Thái buộc phải sống lưu vong phương tán, ăn nhờ ở đậu suốt 2.000 năm qua trên khắp thế giới. Đi tới đâu, trừ Mỹ, cũng bị xa lánh hoặc hắt hủi, xua đuổi, tước đoạt, thậm chí hãm hại, tàn sát vô cùng dã man, bị cấm sở hữu bất cứ tài sản cố định nào như nhà đất, tài nguyên thiên nhiên. Chỉ cần lướt các mạng tìm kiếm là ta có thể sưu tầm được ngay một số thành tựu cực kỳ gây ấn tượng của người Do Thái trên lĩnh vực kinh tế, dù là về mặt lý thuyết hay thực tiễn. Hãy xem một số liệu sau đây. Rất nhiều nhà lý thuyết kinh tế hàng đầu thế giới là người Do Thái. Các lý thuyết họ xây dựng đã ảnh hưởng vô cùng to lớn, nếu không nói là quyết định tới quá trình tiến hóa của nhân loại. Karl Marx là người khám phá ra giá trị thặng dư và xây dựng học thuyết kinh tế chủ nghĩa cộng sản sẽ thay thế cho chủ nghĩa tư bản, được gọi là một trong hai người Do Thái làm đảo lộn cả thế giới. Alan Greenspan, 17 năm liền, được 4 đời Tổng thống Mỹ tín nhiệm, cử làm Chủ tịch Cơ quan Dự trữ Liên bang FED, tức Ngân hàng Nhà nước Mỹ, nắm quyền sinh sát lớn nhất trong giới tài chính Mỹ, thống trị lĩnh vực tài chính tiền tệ toàn cầu. Paul Wolfowitz, cùng người tiền nhiệm là James Wolfenson, hai cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, tổ chức tài chính có tác dụng rất lớn đối với các nước đang phát triển. 41% chủ nhân giải Nobel Kinh tế thời gian 1901 đến 2007 là dành cho người Do Thái, tổng cộng là 13 người. Chẳng hạn như Paul Samuelson năm 1970, Milton Friedman 1971, Paul Krugman 2008 là những tên tuổi quen thuộc trong giới kinh tế thế giới hiện nay. Các lý thuyết của họ được cả thế giới thừa nhận và học tập áp dụng. Nhiều nhà giàu nổi tiếng thế giới từng tác động không nhỏ tới chính trị, kinh tế nước Mỹ và thế giới là người Do Thái, đơn cử vài người sau đây. Jacob Schiff, chủ nhà băng ở Đức, sau sang Mỹ định cư, đầu thế kỷ 20 do căm ghét chính quyền Sa Hoàng giết hại hàng trăm nghìn dân Do Thái ở Nga. Ông đã cho chính phủ Nhật Bản vay 200 triệu đô la Mỹ, một số tiền cực kỳ lớn hồi ấy, để xây dựng hải quân. Nhờ đó, Nhật thắng Nga trong trận hải chiến Nhật-Nga năm 1905. Nhớ ơn này, trong đại chiến thứ hai, Nhật đã không giết hại người Do Thái sống ở Trung Quốc. Tuy đồng minh số một của Nhật là phát xít Đức Hitler có nhờ Nhật làm hộ chuyện ấy. Tiếp theo là Sheldon Adelson, người giàu thứ ba nước Mỹ năm 2007, với tài sản cá nhân lên tới 26,5 tỷ đô la Mỹ. George Soros, giàu thứ 28 ở Mỹ, 7 tỷ đô la Mỹ, nổi tiếng thế giới hiện nay về ý tưởng đầu tư và làm từ thiện quy mô lớn. Tiếp theo là Michael Bloomberg, có tài sản riêng là 5,1 tỷ đô la Mỹ, làm thị trưởng thành phố New York đã 8 năm nay, với mức lương tự trưng mỗi năm là 1 đô la Mỹ và là chủ kênh truyền hình Bloomberg nổi tiếng trong giới kinh tế. Cộng đồng Do Thái ở Mỹ chiếm một nửa tổng số người Do Thái trên toàn thế giới, là quần thể thiểu số thành công nhất ở Mỹ, dù chỉ chiếm 2,5% số dân. Khoảng một nửa số doanh nhân giàu nhất Mỹ, 21 trong số 40 nhà giàu đứng đầu bảng xếp hạng của tạp chí Forbes là người Do Thái, và cộng đồng Do Thái có mức sống bình quân cao hơn mức trung bình của nước này. Họ nắm giữ phần lớn nền kinh tế tài chính Mỹ, tới mức người Mỹ có câu nói, tiền nước Mỹ nằm trong túi người Do Thái. Nhờ thế, trên vấn đề Trung Đông, chính phủ Mỹ xưa nay luôn bênh vực và viện trợ Israel. Nước Israel nhỏ bé với hơn 5 triệu người Do Thái, tuy ở trên vùng sa mạc khô cằn, nhưng nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật đều rất phát triển, dân rất giàu. GDP đầu người năm 2003 bằng 19.000 đô la Mỹ. Nhờ sức mạnh mọi mặt ấy, quốc gia nhỏ xíu này đã đứng vững được trong làn sóng hằn thù và công kích của cả trăm triệu người Ả Rập xung quanh. Vì sao người Do Thái giỏi làm kinh tế trên cả hai mặt lý thuyết và thực hành như vậy? Lịch sử đã chứng minh yếu tố quyết định thành công của một dân tộc bắt nguồn từ truyền thống văn hóa của dân tộc ấy. Phần này sẽ cho ta một số nét cơ bản về văn hóa, lịch sử, dân tộc Do Thái. Mục lục. Lời giới thiệu. Chương 1. Tín ngưỡng Do Thái là tiền bạc, có các tiểu mục. 1. Thượng đế luôn thích nhất người nhiều tiền. 2. Hai thuộc tính của đồng tiền. 3. Tiền bạc là lá bùa hộ mệnh. 4. Nghèo khổ là do bị thượng đế trừng phạt. 5. Chuyện kể về trí giả Jose. 6. Tiết kiệm tiền không bằng kiếm ra tiền. Chương 2. Tính cách một doanh nhân bẩm sinh. Có các tiểu mục. 1. Một dân tộc biết nhận nhất. 2. Khổ đau giúp con người lập nên nghiệp lớn. 3. Tai ương và khó khăn cũng là một thử thách của cải. 4. Vững tin bản thân là con dân đặc biệt của Thượng Đế. 5. Lạc quan, phóng khoáng và hài hước. Chương 3. Chỉ hạnh phúc khi trở thành người giàu có. Có các tiểu mục. 1. Tinh thần phấn đấu kiên cường không biết mệt. 2. Từ nhỏ đã được gieo trồng hạt giống phấn đấu. 3. Không bao giờ cả tin, luôn phòng cảm bẫy. 4. Mục sư cũng lấy vợ. 5. Ai cũng có thể trở thành triệu phú. 6. Cần cù là thói quen của phú ông Do Thái. Chương 4. Tiền phải đẻ ra tiền. Có các tiểu mục. 1. Không chôn tiền ngủ ở ngân hàng. 2. Giữ chặt lấy hạt giống làm ra tiền. 3. Trong đầu óc toàn là sáng kiến vàng. 4. Nghèo và giàu chỉ khác nhau ở quan niệm. 5. Kinh buôn bán 3 tháng. 6. Lời khuyên của Chúa Giê-xu đối với Peter. Chương 5. Quan hệ là chìa khóa kiếm tiền. Có các tiểu mục. 1. Ăn ngon là sự hưởng thụ lớn nhất trong đời. 2. Trí tuệ trong ngày nghỉ Sa-ba. 3. Hưởng lạc vừa phải, làm việc điều độ. 4. Mỗi phút đáng giá $17. 5. Đi trước một bước thành công lớn. 6. Lãng phí thời gian là bị mất cấp tiền bạc. 7. Mối quan hệ là chìa khóa mở cơ hội kiếm tiền. 8. Những bí quyết thành lập mối quan hệ làm ăn của người Do Thái. Chương 6. Bảo bối doanh nhân trí tuệ. Có các tiểu mục. 1. Doanh nhân trước hết phải có trí tuệ. 2. Sự tinh khôn là bảo bối của doanh nhân. 3. Con số thể hiện lợi nhuận. 4. Buôn bán phải đôi bên đều có lợi. 5. Thực đàm phán của người Do Thái. 6. Ba biện pháp gây áp lực đối với đối tác. 7. Thượng đế cũng có mánh lưới riêng. 8. Kiến thức trí tuệ cũng là tài sản lớn. Chương 7. Chữ tín trong kinh doanh chính là sự tôn trọng hợp đồng. 1. Hợp đồng là bản giao ước với Chúa Trời, tuyệt đối không được vi phạm. 2. Không vội ký vào bản hợp đồng nếu chưa đọc kỹ 3 lần. 3. Nghệ thuật kinh doanh chính là sự khôn ngoan. 4. Hết sức cảnh giác các cạm bẫy trong hợp đồng. 5. Hủy bỏ hợp đồng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. 6. Không biết nhượng bộ, không thể trở thành doanh nhân. 7. Chữ tín đáng giá ngàn vàng, không được thất tín. 8. Thủ thuật đăng cai Thế vận hội Olympic, lãi $15 tỷ. Chương 8. Nghệ thuật sử dụng đồng tiền. Có các tiểu mục. 1. Biết tiêu tiền mới biết kiếm tiền. 2. Nguyên tắc tiền mặt trong kinh doanh có ý nghĩa sống còn. 3. Tính toán kỹ càng là biểu hiện của sự khôn ngoan. 4. Lãng phí là kẻ thù lớn nhất của người kinh doanh. 5. Muốn biết giá trị đồng tiền, hãy đi vay mượn. 6. Tiền là vật bất ly thân của người Do Thái. 7. Đồng tiền có thể tạo dựng tình cảm, hạnh phúc cho mọi người. 8. Có nhiều tiền, hãy làm từ thiện. 9. Sức khỏe là tài sản lớn hơn tiền bạc. Chương 9. Xây dựng chữ tín, thương hiệu, hàng hóa. Có các tiểu mục. 1. Giữ chữ tín là nguyên tắc số 1 trong kinh doanh. 2. Dù khó khăn như thế nào cũng phải thực hiện lời cam kết. 3. Ý kiến của khách hàng là lời của thần thánh. 4. Kinh doanh thành công chớ quên công tác từ thiện. 5. Xây dựng hình ảnh mắc hàng tốt đẹp. 6. Chữ tín là giữ lời hứa, giữ cam kết trong kinh doanh. Chương 10. Mạnh dạng đầu tư hóa giải rủi ro. Có các tiểu mục. 1. Muốn kiếm tiền phải biết đầu tư. 2. Giảm mạo hiểm mới có thể thu lợi nhuận lớn. 3. Lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn. 4. Tham lam sẽ có bạn xuống vực thẳm. 5. Hãy đầu tư vào nơi kinh doanh có lãi. 6. Tuyệt đối không đầu tư theo kiểu đánh bạc. 7. Có thất bại mới có thành công. 8. Kỹ xảo kinh doanh của người Do Thái. Chương 11. Mưu lược mượn gà để trứng. Có các tiểu mục. 1. Mượn thế lực người khác làm lợi cho mình. 2. Dựa vào quốc tịch kiếm tiền. 3. Sử dụng tiền vay ngân hàng linh hoạt. 4. Giỏi lợi dụng tiền của người khác. 5. Nâng cao giá trị của hàng hóa. 6. Đánh vào tâm lý hiếu kỳ của khách hàng. 7. Mưu lược kinh doanh mượn gà để trứng của người Do Thái. 8. Chiêu thức mua một tặng một. 9. Lý lẽ kinh doanh chính là sự lý giải phù hợp với luật pháp. 10. Giỏi nghề gì làm nghề ấy. 11. Phát huy tài năng độc đáo của mình. 12. Nguyên lý hòa khí sinh tài của người Do Thái. Chương 12. Đầu tư vào lĩnh vực lợi nhuận cao. Có các tiểu mục. 1. Người Do Thái giỏi kiếm tiền trong ngành ăn uống. 2. Người Do Thái giỏi đầu tư và thị trường phục vụ nữ giới. 3. Người Do Thái, giỏi đầu tư và thị trường người giàu. 4. Người Do Thái, giỏi đầu tư, kinh doanh mặt hàng đang thịnh hành. 5. Dám mạo hiểm đầu tư khi biết trước chiều hướng phát triển. 6. Quyết định nhanh chóng, hành động kịp thời. 7. Biết trước tin tức, kiếm mấy triệu bảng Anh. 8. Địa ốc Mỹ, lĩnh vực siêu lợi nhuận. Chương 13. Mưu mẹo lách luật, chính sách, cơ chế kinh doanh Do Thái. Có các tiểu mục. 1. Kinh doanh trên cơ sở luật pháp mới lâu bền. 2. Kiên cố đến đâu, nhất định sẽ có điểm yếu. 3. Lợi dụng những quy định bảo vệ lợi ích của mình. 4. Nhà doanh nghiệp phải hợp tác với chính quyền. 5. Kinh doanh không liên quan gì đến chính trị tôn giáo. 6. Tuyệt đối không trốn thuế là nguyên tắc số 1. 7. Cho dù chỉ là 1 đô la Mỹ cũng phải kiếm. 8. Huyền thoại đi lên từ chiếc máy trang bổng ngô. 9. Phát hiện những nghịch lý luôn tồn tại. 10. Mưu sâu kế độc chiếm lĩnh thị trường. 11. Khôn ngoan tuyệt đỉnh, mưu mẹo khác thường. 12. Sáng kiến đỉnh cao của trí tuệ. 13. Kinh doanh theo công thức 78-22.